Nghe là mới đó thì mình làm chủ trong nhà đó, không? Bây giờ đến xin ăn, không? Đuổi ra còn đánh nữa, à, thì biết thấy không? À, thì vậy là cái gì là của mình? Cho nên hiểu vậy đó, thì rõ được những cái gì mà mình hiện mà ví dụ chấp cứng đó, thì biết đó là như thế nào để mà buông bớt, phải không? Không có gì là thật của mình hết, mình không thật nữa mà, không? Thì có cái gì là thật đâu? Cho đến những cái thói quen, những cái thói hư, những cái tật xấu thì sao? Cũng không nên cố chấp nữa, đó cũng không phải thật của mình, phải không? Nhưng mà người đời thì gì cũng cái tình mê là cũng chấp, ha? Những cái chính những cái thói hư tật xấu đó là cũng chấp là của mình luôn, phải không? Thế như cái nghiện uống rượu đó là cũng của mình luôn, phải không? Rồi cái sân cái tham cũng của mình luôn, cho nên chính là chấp của mình, ha? Cho nên đời cứ giữ mãi thành ra là khổ đó. Nhưng mà sự thật những cái đó là cũng không phải thật của mình, cho nên là không có nên chấp, thì tất nhiên là mình sẽ dễ cởi mở, phải không? Ví dụ ghiền rượu rồi chấp đó là cái đó là cái của mình rồi thì đâu có chịu bỏ, phải không? Cho nên thiền sư Bạn Phê ngài có dạy, ngài nói là trong một buổi buổi thuyết pháp, ngài nói rằng tôi biết rằng đây là cái điều mà ngày nào tôi cũng lặp đi lặp lại, nhưng mà hôm nay cũng nói nữa, tức là ngài thường nhắc ra điều này đó, là đừng vướng vào những thói quen xấu. Thói quen xấu xảy ra khi các bạn bám lấy những gì người khác làm, tức là thấy ta làm bắt chước, tức là thấy ta uống rượu bắt chước uống rượu, thấy ta ăn trầu biết trước ăn trầu, rồi thành là ghiền thôi. Chứ còn mới lớn lên thì đâu có biết, mới ăn cũng đâu có thành của mình. Cho nên người nói rằng là khi các bạn bám lấy những gì người khác làm, những điều này trở thành thâm căn cố đế đến nỗi bạn không thể xua đuổi chúng ra khỏi tâm mình, và cuối cùng trở thành những thối tệ. Vậy thôi, thấy không? Tức là thấy ta làm rồi bắt chước là thành ra cái của mình, thấy không? Thành ra cái thối tệ. Ví dụ hút thuốc, thấy không? Có ai mới sinh ra đã biết hút thuốc đâu, phải không? Rồi quả là không có, không? Mà khi trông thấy người khác hút rồi bạn mới bắt chước, rồi sự hút thuốc của bạn đó nó dần dần nó mới ăn sâu rồi trở thành một cái thói quen xấu, phải không? Rồi ngay cả khi ở trước những nhân vật mà quan trọng hoặc tại những nơi mà cấm hút thuốc đi nữa, nhưng mà bạn vẫn bị thúc bách rồi hút, thì đấy là vì bạn đã vướng vào cái tệ đoan quen phì phào thuốc lá, đó là thành gọi là thành tật, thành ghiền, thành ra lúc đó là hết biết xấu hổ gì hết, không? Tức là nhiều khi đứng trước những nhân vật quan trọng đáng lẽ không nên hút nữa mà cũng vẫn cứ hút vì ghiền quá rồi. Hơn nữa khi khát nước mà bạn hút thuốc đó thì cũng không thể đỡ khát được, phải không? Rồi khi đói, không? Tôi cũng chưa nghe ai nói là nhờ hút thuốc mà được no. Thì nó đâu phải là nó là thứ mà gọi là phải có mới được. Không? Tuy nhiên, một khi bạn đã vướng vào bệnh ghiền thuốc rồi, thì nó trở thành một chuyện, tức là một vấn đề đó, không? Bạn không thể dứt được, mặc dù hoàn toàn vô ích. Từ một cái ví dụ này, các bạn có thể hiểu mọi thói quen xấu khác. Bởi thế, dù trong những việc nhỏ nhặt, cũng nên tránh tạo những thói quen xấu và tự làm cho bạn mê lầm. Thấy không? Tức là như vậy thì để thấy rằng những cái đó là do mình quen tập thôi, chứ không phải là thật của mình. Nhưng mà nếu chấp của mình rồi thì nó khó bỏ. Phải không? Hãy chấp đó là của mình rồi, thì không bỏ được. Còn thấy rõ đúng đây là không phải thật là cái của mình, mình mới mượn đem vào thôi, phải không? Mượn đem vào thôi thì có quyền bỏ ra, phải không? À, cho nên ghiền thuốc, ghiền rượu hay ghiền trầu gì đi nữa thì cái đó cũng là cái thói quen thôi. Mà ngay cả mình như là ghiền tham, ghiền sân si cũng là cái ghiền thôi, chúng ghiền. Phải không? Đó. Tức là ai không biết sân là cái xấu, phải không? Sân đỏ mặt tía tai nó tốt cái gì đâu mà tốt, phải không? Nhưng mà vẫn ghiền nó. Bây giờ thấy phải không? Đó, cũng ghiền cái sân. Cho nên bỏ không được. Hãy gặp chuyện là sân. À, thì vậy mình thấy đúng, đúng là cũng là cái ghiền thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà người đời không biết được, chấp sân nó là tôi, là của tôi, không? À, chính chỗ đó là cái chỗ mới làm thành ra bỏ không được. Còn mình hiểu kỹ, đây cũng là do cái mình ghiền chúng có gì hết. Ghiền tham, ghiền sân, ghiền si cũng là cái ghiền thôi. Đó, thì vậy thì can đảm thì có thể bỏ được hết. Bằng chứng là các bậc A-la-hán rồi ta bỏ được, không? Rồi các tổ rồi các thiền sư rồi ngày trước ta cũng bỏ được, không? Thì rõ ràng cái gương chứng minh cho mình thấy đó, thì đó là ta bỏ được mà, phải không? Thì rõ ràng là người ta ghiền nhưng mà ta biết ghiền rồi ta bỏ. Còn mình ghiền là không chịu bỏ mà cho là cái của tôi cố ghiền. Thành ra bỏ không được thôi. À, thành ra bây giờ hiểu như đó thì mình thấy nghĩa là có thể bỏ được hết, can đảm là bỏ được hết, phải không? Chứ không có nói rằng không thể bỏ. Mà chính vì vậy cho nên rồi Phật mới ra đời để mà dạy cho chúng sanh tu để mà bỏ những cái ghiền đó chứ không gì hết, phải không? Bỏ hết những cái ghiền đó thì mới còn lại là mới là chính mình chân thật, phải không? Cho nên nhớ kỹ vậy đó, không thì mình sẽ thấy rằng những cái này là những cái dù cho những cái thói quen, những cái thói hư, những cái tật xấu cũng là những cái thứ mà mình tập quen rồi thành ghiền thôi chứ không phải là thật mình, thật của mình gì hết. Nhưng mà khi mà thành thói quen, thành ghiền rồi đó, không? Thành ra rồi mình bị nô lệ cho nó, không? Tức là nó làm chủ mình, do đó mình tự làm hạ thấp giá trị của mình mà không hay, phải không? Mất tự chủ rồi, bị nó làm chủ nó dẫn đi, không? Là thành ra như vậy thì đó là tự hạ thấp giá trị của mình rồi chứ còn gì nữa, ghiền nó rồi, cứ nó bị nó dẫn đi thôi. Cho nên đây là mình phải hiểu kỹ rồi đó, để rồi cần phải gọi là xác định cho rõ ràng mình quân tập nó được thì sao? Thì mình bỏ được, phải không? Đó, mình đem nó vào được thì mình đem ra được, phải không? Chứ đâu phải ai đem cho mình, đó, chính mình mà, phải không? Cho nên mình là chủ mà. Nà, vậy thì mình quân tập nó được, mình đem nó vào được thì mình đem ra được, đó, xác định rõ vậy đó, chứ không chấp vào nó để rồi thành ra bị nó làm chủ mình. Đó là gọi là mang một cái nặng thêm chứ không có tốt lành gì hết, phải không? Ghiền một cái tật là mang thêm cái nặng thôi, ghiền thêm cái tật nữa là mang thêm cái nặng thứ hai. Giống như đi đường xa mà lâu lâu là lượm bỏ thêm nữa, đi đường mà thấy cái gì đẹp đẹp phải không? Lâu lâu thí dụ đi đường thấy cục đá này nó sáng sáng đẹp quá, bỏ vô thêm, phải không? Đó. Rồi đi chút nữa thấy cục đá kia, hoặc là thấy cái khúc cây, khúc cây nào đó mà nghe, nó cũng có dáng đẹp đẹp, có thể chơi được, cũng bỏ vô thêm, không? À, thì càng bỏ vô thêm thì càng gánh nặng thêm, là vậy thôi. Còn không chấp không? Thì tức là không mang vào, mà không mang vào thì sao? Thì tự do giải thoát thôi, thấy không? Đơn giản có gì đâu, không? À, vậy thì quý vị thấy là cái con đường để cho mình đi đó nó rõ ràng như vậy, không? Hãy chấp vào, mang vào nhiều thì nó nặng và mất tự do, không? À, nhất là ghiền rồi đó thì hết tự do, không? Và như vậy thì những cái mà mình đang mang đây á, gọi là những cái thói quen thế này thế kia đó, cho cái những cái tham sân si đồ đó, cũng là nhớ kỹ, đó là những cái mình ghiền thôi, chúng nào nhớ kỹ đó, đây là những cái này ghiền thôi, cho nên đừng có bảo vệ nó, phải không? Học vậy đó thì mình thấy là vậy thì khi mà có cái gì sân nổi lên á thì phải nhớ sao, thôi cái này là ghiền không vậy, phải không? Chứ không có gì hết đâu, thì tập bỏ không, thì vậy là thì nhẹ nhàng, và như vậy thì mình đầy đủ cái niềm tin để mình tu tiến lên ha, để mình cởi bỏ những cái gọi là tập khí của mình, thấy không? Và tập khí là thói quen giống gì hết đó, thì mình có thể sẵn sàng để bỏ hết được ha. Nhưng mà hoặc chậm hoặc mau thôi, thấy không? Nhưng mà sẵn sàng có thể bỏ được hết, thấy không? Hãy mà ai mà gọi là mạnh dạn thì bỏ máu, thấy không? Còn yếu yếu thì bỏ chậm, nhưng mà đều bỏ được hết. Còn không chịu bỏ thì thôi còn vài, phải không? Vậy thôi chứ có gì đâu. Thì mình tu đó, vậy thì mình nhớ không? Mình tu hành học đạo rồi đó là để bỏ bớt những cái bệnh ghiền đó thôi chứ gì, phải không? Bỏ hết những cái bệnh ghiền đó thì đó là coi như là tự do thoải mái, phải không? Không còn cái gì để ghiền nữa hết, thì tức là thoải mái tự do thôi, phải không? Đi đâu thấy ai hút thuốc mặc kệ, phải không? Rồi ai là ăn trầu mặc kệ, ai sân si mặc kệ, không ghiền, phải không? Đó thì tự do thoải mái thôi. Cho nên đó, thấy được ý nghĩa đó thì để cho mình xác định rõ cái con đường đi của mình, để có đủ niềm tin để mình tiến tu. Cho nên cái điểm thứ ba là muốn nhắc cho tất cả là phải tập để sống vươn lên với trí tuệ, chứ không để chìm theo cái mê lầm đó nữa. Nghĩa là biết chấp là vô minh, là chuốc lấy đau khổ, vậy thì có nên giữ mãi hay không? Quý vị trả lời cái thật thà coi. Và như vậy thì nếu mà ai mà biết nó là vô minh nè, biết chấp nó là chuốc lấy đau khổ nè, mà cố giữ nó đó là sáng suốt hay là ngu mê? Đó, quý vị thấy không? Cho nên Phật dạy là cần phải tu tập trí tuệ để mình sống vươn lên, để thấy đúng lẽ thật của thế gian như thế đó, để mình gọi là sống nó sáng suốt, nó cởi mở những cái chấp trước của mình đó, để mà chuyển qua khổ đau. Đó là Phật ra đời để mà chỉ dạy chúng sanh. Tức là dùng trí tuệ để mà soi thấu tất cả pháp thế gian này á, đều là vô thường thôi, mỏng manh, không? Là cái pháp gọi là không có bền chắc. Tất cả thế gian này không có pháp gì là bền chắc hết, không? Để cho mình chấp, không? Tức là không bền chắc, tức là nó luôn luôn là nó biến đổi, không? Để đi đến chỗ hoại diệt thôi. Cho nên đó là thuốc để trị bệnh chấp đó, không? Thấy không có gì chắc chắn hết thì có gì để mình chấp đâu. Cho nên quán kỹ rõ thì đó là thuốc để trị bệnh chấp đó, không? Cho nên có chỗ Phật gọi nó là những tất cả các pháp đó, nó vốn là tự tánh ly thôi. Tự tánh nó vốn là mang cái tính lìa, xa lìa rồi. Nó mang cái tính xa lìa đó ngay trong cái bản chất của nó, chứ không phải đợi nó xa lìa mới thành xa lìa, mà ngay cái bản tính của nó, bản chất của nó là nó mang gọi cái tự tánh ly của nó rồi. Thấy không? Thì vậy thì tại sao mà người ta lại phải chấp? Thấy không? Nghĩa là tính chất của nó đó là ly, là xa lìa, thì chấp vào nó rồi thì làm gì làm là cũng phải buông lìa nó, bởi vì tự tánh nó là lìa, phải không? Như là cái bàn, hay cái bàn này, hay là cái ly này, hiện tại thì mình nhìn thấy nó đang hiện hữu đây đó, nhưng mà sự thật nó cũng đang mang cái tính chất gọi là tự tánh nó là tự tánh ly lìa đó. Nó mang cái tính chất lìa của nó trong đó rồi, thấy không? Tuy bây giờ thấy nó vậy đó, nhưng mà nó đang mang cái tính chất lìa của nó rồi đó, thấy không? Cho nên cái ly này nếu mình cầm không cẩn thận thì sao? thì rớt bể thôi, tức là nó mang tính chất ly của nó rồi, tức là tính mang tính chất xa lìa của nó rồi. Còn cái bàn này cũng vậy, không khéo quá thì nó sẽ bị hư, bị mục, bị tháo ra cho dù lò bị đốt, phải không? Đó là bản chất của nó, tính chất của nó là như vậy rồi, tức là nó mang tính chất xa lìa của nó rồi. Cho nên là khi mà nó còn ở đây á, thì tạm gọi là tạm giữ nó chút để mà dùng thôi, phải không? Chứ còn giữ gì giữ rồi thì bảo đảm nó cũng phải lìa, phải không? Cái bàn này thì giữ kỹ lắm thì 100 năm, phải không? 100 năm là quá đó, phải không? Cũng vậy, những cái áo mặc đồ của mình vậy đó, thì tim đang mặc đó nhưng nó mang cái tính chất lìa của nó rồi đó, phải không? Đó, mang vậy đó, ăn mới thấy vậy mới vậy chứ nó mang tính chất lìa rồi, làm gì làm rồi nó cũng lìa, thì thấy vậy là bớt chấp thôi, phải không? Còn chính mình thấy là chắc chắn là thường còn là mới chấp, cho nên gọi là quán kỹ như cái vô thường, cái không bền chắc đó, đó là cái thuốc trị bệnh đó.